Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 12 tháng 6, 2021, thứ Bảy, trong tuần thứ 10 thường niên, lễ nhớ trái tim vô nhiễm Đức Trinh Nữ Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 5, câu 33 tới 37. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo anh em biết: Đừng thề chi cả, đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh em không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Anh chị em thân mến, ngày hôm qua chúng ta long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và hôm nay, giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm trái tim vẹn sạch của Đức Maria, một trái tim thanh sạch và không hề gian dối. Giáo huấn của Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta sống sự trung thực. Thầy bảo thật cho anh em biết, đừng thề chi cả. Trong cuộc sống, sự gian dối đã cướp đi niềm tin giữa người với người. Sự gian dối làm mất đi phẩm giá của con người. Sự gian dối đã cắt đứt những tương quan tốt đẹp, để rồi người ta phải thề thốt để làm cho lời nói của mình trở nên mạnh mẽ hơn, đáng tin hơn. Chúa dạy chúng ta, có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Trong cuộc sống, càng ngày chúng ta nhận thấy sự dối trá càng lên ngôi. Người ta lừa lọc nhau từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Người ta không dám đối diện với sự thật. Người ta sợ hãi và tìm cách lẩn tránh. Chỉ có sự thật mới có khả năng giải thoát chúng ta. Chúng ta được mời gọi để trở nên những người làm chứng cho sự thật. Lời nói của con người ngày càng mất đi tính khả tín. Nhưng Chúa mời gọi mỗi chúng ta mỗi ngày, hãy đem lại tính khả tín của ngôn từ. Hãy làm cho lời nói của chúng ta trở nên ý nghĩa và làm cho những lời đó trở thành những lời có khả năng nâng đỡ anh chị em, trở thành những lời có thể làm cho người khác được sống và sống dồi dào. Sự thật, dù ở góc độ nào, có thể là trần trụi, thì vẫn luôn là một quà tặng quý giá. Xin cho chúng ta đủ can đảm vượt thắng những nỗi sợ hãi của đời sống, để rồi có thể làm chứng cho sự thật
mà sự thật là chính Chúa.
Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin Chúa lành tại con. Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin Chúa lành miệng con. Để con biết lắng nghe tiếng tình yêu lời hằng sống. Để con biết hiện sống sống tương giao cộng đồng. Để con biết nỗi đau của người cùng khó, biết cho năng lực khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an người lớn xa.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Xin cho chúng con biết bước theo Chúa và làm chứng cho sự thật, để chúng con được sống và sống viên mãn. Amen.
Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin Chúa lành tại con. Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin Chúa lành miệng con. Để con biết lắng nghe xin tình yêu lời hằng sống. Để con biết hiện sống sống tương giao cộng đồng. Để con biết nỗi đau của người cùng khó, biết cho năng lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an người lớn xa. Tai đoàn tình cấm biết tâm linh, mở con lương khi lặng cấm sông bà tình, định chiến sai lầm kiếp mục phù điều. Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin Chúa lành tại con. Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin Chúa lành miệng con. Để con biết lắng nghe xin tình yêu lời hằng sống. Để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng. Để con biết nỗi đau của người cùng khó, biết cho năng lực khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an người lầm than. Chúa dẫn con theo thánh ý của Ngài, tình yêu diệu vời phang ánh ba ngôi, hiệp nhân yêu thương hiệp thông với mọi người, hiệp nhất công đồng dẫu thanh trần trời rồi. Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin Chúa lành tại con. Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin Chúa lành miệng con. Để con biết lắng nghe xin tình yêu lời hằng sống. Để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng. Để con biết nỗi đau của người cùng khó, biết đỡ nắng lưỡi khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an người lầm than. Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin Chúa lành tại con. Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin Chúa lành miệng con. Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin Chúa lành tại con. Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin Chúa lành miệng con. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp đại chủng Việt Pio thứ 11 miền Ma Kệ. Sáng mùng 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến cộng đoàn đại chủng Việt Pio thứ 11 ở thành phố Ancona thuộc miền Ma Kệ, Trung Italia. Ngài nhắn nhủ các chủng sinh đào sâu đời sống tu đức nhưng không quên thực tại cụ thể, tránh cái độ tìm thỏa mãn tinh thần có vẻ mang lại an ủi, nhưng thực ra nó dẫn đến khép kín và cứng nhắc. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có khoảng 55 người, trong đó có các giám mục miền Ma Kệ, ban giám đốc và giảng huấn của chủng viện và các chủng sinh. Lên tiếng trong việc này, Đức Thánh Cha nhắc đến năm thánh Giuse giáo hội đang cử hành và nói với các chủng sinh rằng, các thầy đừng hài lòng vì là những người sử dụng khéo léo các mạng xã hội và các phương tiện để trao đổi với người khác. Chỉ khi nào được lời Chúa biến đổi, các thầy mới có thể thông truyền lời sự sống. Thế giới đang khao khát các linh mục có khả năng thông truyền lòng từ nhân của Chúa cho những người cảm nghiệm tội lỗi và thất bại, đang cần những linh mục rành về tình nhân đạo, những mục tử sẵn sàng chia sẻ vui mừng và cơ cực của các anh chị em, cần những người để cho mình được tiếng kêu của những người đau khổ đánh động. Các thầy hãy kính mốc tình người của Chúa Giêsu từ tin mừng và từ nhà tạm thánh thể, tìm kiếm tình người ấy trong cuộc đời các thánh và bao nhiêu anh hùng bác ái. Hãy nghĩ đến tấm gương chân thành của những người đã thông truyền cho các thầy đức tin, nghĩ đến ông bà và cha mẹ của các thầy. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chủng biệt không được làm cho các thầy xa lìa thực tại, xa những nguy hiểm và càng không được xa cách tha nhân. Trái lại, phải làm cho các thầy trở thành những người rất gần gũi Thiên Chúa và anh chị em. Giữa những bức tường chủng biệt, các thầy hãy để con tim mở rộng, lan tới toàn thế giới, say mê những gì làm các thầy xích lại gần, cởi mở và gặp gỡ tha nhân. Đừng tin tưởng những kinh nghiệm dẫn tới thái độ duy nội tâm vô bổ, những chủ trương duy linh làm thỏa mãn. Chúng có vẻ mang lại an ủi, nhưng thực tế, chúng dẫn đến thái độ khép kín và cứng nhắc. Cũng trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha gợi ý cho các chủng sinh miền Ma Kệ quan tâm đến bốn chiều kích trong việc đào tạo tại chủng viện, đó là chiều kích nhân bản, tu đức, trí thức và mục vụ. Đức Thánh Cha nói, các thầy đừng khép kín vào mình khi sống trong những lúc khủng hoảng hoặc yếu đuối. Hãy chân thành cởi mở với các vị huấn luyện, chiến đấu chống lại mọi hình thức giả tạo nội tâm. Hãy vun trồng những tương quan thanh sạch, vui tươi và giải thoát. Ngoài ra, các thầy hãy cảnh giác để phục vụ và kinh nguyện cộng đồng, đừng trở thành một sự cử hành chính mình. Việc huấn luyện mục vụ cần thúc đẩy các thầy hăng hái đi gặp gỡ dân chúng. Chúng ta làm linh mục để phục vụ dân Chúa, để chăm sóc các vết thương của tha nhân, chữa lành các vết thương của mọi người, đặc biệt của người nghèo. Hãy tỏ ra sẵn sàng đối với tha nhân. Đó là bằng chứng chắc chắn về sự thưa vâng đối với Thiên Chúa, và hãy tránh thái độ giáo sĩ trị. Làm môn đệ của Chúa Giêsu có nghĩa là tự giải thoát khỏi bản thân và trở nên đồng hình đồng dạng với những tâm tình của Chúa, với đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Tin Tổng giáo phận Munich. Đức Thánh Cha bác đơn từ chức của Đức Hồng Y Max. Đức Thánh Cha Francisco đã bác đơn xin từ chức Tổng giám mục giáo phận Munich của Đức Hồng Y Reinhard Max và yêu cầu Đức Hồng Y tiếp tục làm tổng giám mục giáo phận này. Đức Hồng Y Max đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha ngày 21 tháng 5 vừa qua, và Đức Thánh Cha cho phép Đức Hồng Y công bố lá thư từ chức này. Trong thư, Đức Hồng Y Max, 68 tuổi, nhìn nhận những thất bại về phương diện cá nhân và những sai lầm về hành chánh, và cả sự thất bại của cơ chế và hệ thống liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Đức. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho Đức Hồng Y Max để thông báo không nhận đơn từ chức. Trong thư, Đức Thánh Cha viết, cảm ơn Đức Hồng Y vì lòng can đảm theo tinh thần Kitô, không sợ bị nhục trước những thực tại lớn lao về tội lỗi. Đảm nhận cuộc khủng hoảng với tư cách cá nhân và cộng đồng, đó là con đường duy nhất có hiệu quả. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, toàn thể giáo hội bị khủng hoảng vì những vụ lạm dụng, và giáo hội ngày nay không thể tiến bước mà không đảm nhận cuộc khủng hoảng ấy. Vì chính sách đà điểu không nhận thức vấn đề sẽ không đưa tới đâu cả, và cuộc khủng hoảng phải được đón nhận với lòng tin phục sinh của chúng ta. Những thái độ duy xã hội và duy tâm lý là vô ích. Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm khóa họp bán nghiêm dưới dạng trực tuyến. Vì đại dịch, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm khóa họp mùa xuân dưới dạng trực tuyến từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 tới đây. Hình thức này đã được các giám mục toàn quốc chọn lựa trong cuộc tham khảo ý kiến hồi đầu năm nay. Khóa họp sẽ được bắt đầu với lời chào thăm của Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Mỹ. Tiếp đến là diễn văn khai mạc của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục José Gómez, cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Los Angeles. Trong khóa họp, các giám mục sẽ bỏ phiếu về 9 vấn đề. Thứ nhất là án phong trần phước cho hai vị tôi tớ Chúa là Joseph Nevis Lefler và Marius Larue. Tiếp đến là 3 bản dịch của Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ trong phục vụ để dùng cho các giáo phận tại Mỹ. Thứ ba là văn kiện mục vụ toàn quốc về hôn nhân và đời sống gia đình, được kêu gọi sống niềm vui yêu thương. Thứ tư là khai triển một tuyên ngôn mới và một cái nhìn toàn bộ về việc mục vụ thổ dân Mỹ và Alaska. Thứ năm là bỏ phiếu về dự thảo tuyên ngôn chính thức về ý nghĩa thánh thể trong đời sống giáo hội. Thứ sáu là phê chuẩn dự thảo chương trình mục vụ toàn quốc về giới trẻ và những người lớn còn trẻ. Trong khóa họp, các giám mục Mỹ sẽ nghe phúc trình của Ủy ban Toàn quốc duyệt xét về vấn đề bảo vệ trẻ em và người trẻ, cũng như của Hội đồng Giám mục về vấn đề này, đặc biệt là về chính sách và thực hành. Ngoài ra, có những cập nhật của Ủy ban về truyền giảng tin mừng và huấn giáo liên quan đến sáng kiến hồi phục thánh thể. Tiếp đến là của Tiểu ban mục vụ người di dân tị nạn và người lưu động theo một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng trong tông đồ, gọi tắt là CARA. Sau cùng là cập nhật của Tiểu ban huấn giáo. In Roma, Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi phong trào John 17. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các thành viên phong trào John 17 sống xác tín: chúng ta là con của cùng một cha, không phân biệt gốc gác hoặc quốc tịch, yêu thương nhau để có thể thay đổi bản thân và thế giới. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video hôm 9 tháng 6 vừa qua gửi các thành viên phong trào đại kết John 17. Tham dự cuộc tĩnh tâm tại Đại chủng viện Thánh Giuse, các thành phố New York, Hoa Kỳ, hơn 30 cây số về hướng đông bắc. Chủ đề cuộc tĩnh tâm là hòa giải tương quan, một con đường mới để hòa giải các tín hữu kỳ tột. Tham dự cuộc tĩnh tâm cũng có Đức Cha James Massa, giám đốc Đại chủng viện, và cả Đức Hồng y Joseph Tobin, dòng Chúa cứu thế, tổng giám mục Giáo phận Newark. Phong trào John 17 do Joe Tosini, một mục sư thuộc lãnh cộng đoàn giáo hội Pentecostal, thành lập, lấy hứng từ đoạn 17 trong tin mừng theo Thánh Gioan. Trong đó, Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ sống hiệp nhất với nhau, vượt lên trên những khác biệt vì những gì liên kết các kỳ tổ hữu lớn hơn và quan trọng hơn những gì gây chia rẽ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định, tình yêu không cần kiến thức sâu xa về thần học, tuy chúng cũng cần thiết. Tình yêu như cuộc gặp gỡ sống động yêu thương với con người Chúa Giêsu. Từ cuộc gặp gỡ này, nảy sinh tất cả tình bạn, tình huynh đệ, xác tín chúng ta là con của cùng một cha. Thật vậy, tình yêu có thể thay đổi thế giới, nhưng trước đó nó thay đổi chính chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên John 17 tiếp tục đồng hành với nhau, chia sẻ cuộc sống và tình yêu huynh đệ. Như mục sư Joe Tosini đã nói, tình yêu là điều quan trọng nhất thế giới, dù rằng không có ai dạy phải yêu như thế nào. Tình yêu là cụ thể, tình yêu là hiến dâng mạng sống vì người khác như Chúa Giêsu đã hiến mạng vì chúng ta. Có lẽ vì tình yêu không phải là điều người ta dạy, nhưng là sống, và các bạn đang dạy tình yêu bằng cách sống tình yêu ấy. Tin Warsaw, Ba Lan. Chính phủ Ba Lan muốn bảo vệ Kitô hữu ở đại học. Hôm 9 tháng 6 vừa qua, báo chí Ba Lan đưa tin Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học của Ba Lan, ông Branislav Kanet, muốn ngăn ngừa tình trạng các Kitô hữu ở đại học có thể bị đe dọa vì những hành động thù nghịch. Trong ý hướng đó, ông đã công bố một số thay đổi đối với luật về các đại học và trường cao đẳng ở Ba Lan để bảo vệ quyền tự do giảng dạy, tự do ngôn luận và nghiên cứu khoa học. Trong tuần này, chính phủ Ba Lan thảo luận về những quyền tự do vừa nói. Các Kitô hữu e ngại rằng họ sẽ bị những thành phần không Kitô phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo hoặc bị những hành động kỷ luật. Trong một hội nghị về giáo dục, Bộ trưởng Kanet, 43 tuổi, đã lên án sự độc đoán của vũ trụ quan tà phái cấp tiến và chính sách kỳ thị tôn giáo. Âu Châu hiện nay là một nơi có cuộc chiến lớn chống lại Kitô giáo. Đặc biệt tại Tây Âu đang lan tràn một sự kỳ thị bài Kitô giáo. Và theo ông, thế hệ trẻ phải được giáo dục về các giá trị Kitô để tránh một chủ nghĩa độc đoán ngụy trang trong xã hội. Nền giáo dục mà ông cổ võ là để bảo vệ nền văn minh Latin và Kitô tại Âu Châu và trên thế giới. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Nạn đốn cây tại miền Amazonia tiếp tục gia tăng. Nạn đốn cây tại vùng Amazonia gia tăng mạnh trong tháng 5 vừa qua. Các báo chí đưa tin, từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 5 vừa qua, Viện INPE về khí hậu tại Brazil đã ghi nhận diện tích rừng cây bị đốn là 1.180 cây số vuông, tức là tăng 41% so với 834 cây số vuông rừng bị đốn trong tháng 5 năm ngoái, tương đương với diện tích 891 cây số vuông của bang Berlin, vùng thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức. Từ năm 2016, khi du nhập hệ thống dùng vệ tinh đo lường diện tích cây rừng bị đốn, cho đến nay chưa bao giờ mức độ đốn cây ở vùng Amazonia lên cao như vậy. Cả trong tháng 3 và tháng 4 năm nay, mức độ đốn cây tại vùng Amazonia này ở mức độ cao nhất từ 5 năm nay. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Brazil, ông Hamilton Mourão, tuyên bố với giới báo chí rằng các con số rừng cây bị đốn là điều bị xuyên tạc, và theo ông, từ tháng 8 năm ngoái đến nay, số rừng cây ở Amazonia bị đốn giảm bớt 17%. Nhưng các chuyên gia về môi sinh nhấn mạnh rằng mùa khô đang bắt đầu tại miền Amazonia. Vì thế, những vụ cháy rừng cao hơn những vụ đốn cây rừng. Tổng thống Jair Bolsonaro của Brazil, từ khi lên cầm quyền hồi năm 2019 đến nay, thì những người bảo vệ môi sinh tố cáo là phá hoại công cuộc bảo vệ rừng cây và mở đường cho việc khai thác rừng cây vào các mục tiêu kinh tế. Mặc dù Tổng thống Bolsonaro hứa sẽ gia tăng những nỗ lực bảo vệ rừng nhiệt đới trong dịp hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào ngày 22 tháng 4 vừa qua với Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng ngân sách của nhà nước Brazil dành cho việc kiểm soát của nhà nước đối với việc bảo vệ môi sinh bị giảm bớt. Hơn nữa, việc trừng phạt những tội gây hại cho môi trường đang bị ngưng lại.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân mình cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc đề tài lần trước nói về những phương thế giúp sống ý thức, trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ nói về đề tài khác, đó là tiến trình đạt được ý thức. Chúng ta biết rằng ý thức giúp người ta sống chủ động, khôn ngoan và tự do hơn. Nhưng làm thế nào để đạt đến điều đó? Anthony de Melo đề nghị với chúng ta một số chặng đường cần vượt qua. Thứ nhất là dò tìm, làm sáng tỏ hành vi tiêu cực. Hằng ngày, chúng ta đã có những ý nghĩ và cảm nhận, nhưng thường không mấy khi chúng ta ý thức về nó. Điều cốt yếu là làm sao để đưa những gì xảy ra trong đời sống vào ý thức của chúng ta. Con đường đơn giản là trước những gì xảy ra, chúng ta luôn đặt câu hỏi tại sao, rồi tìm lý giải, phân tích những lý chứng ấy, xem chúng ta đã làm, nghĩ hay cảm có hợp lý, hợp tình hay không. Nếu những vấn nạn của chúng ta chưa có lời giải thỏa đáng, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Có khi lý do rất đơn giản, nhưng cũng có những sự việc mà nguyên nhân nằm sâu trong vô thức hay tiềm thức, phải lui lại thời thơ ấu hoặc nhiều năm tháng trước đó, chúng ta mới tìm ra được manh mối của những hành vi hay ý nghĩ phi lý hoặc lệch lạc. Thứ đến, đâu là nguyên nhân những cảm nghĩ tiêu cực? Thường thì chúng ta vẫn dò tìm nguyên nhân từ bên ngoài, nhưng thật ra chúng ở nơi bản thân của mỗi người. Ngoài ra, chẳng điều gì hoặc bất cứ ai bên ngoài có thể quấy nhiễu nếu chúng ta ý thức và không để chúng xâm nhập và ảnh hưởng điều khiển mình. Vấn đề hầu hết ở nội tại, nơi bản thân chúng ta là chính. Ảnh hưởng của ngoại giới không quan trọng bằng nội giới, bằng bản thân chúng ta. Trong Một Phút Minh Triết của Anthony de Mello, có câu chuyện minh chứng cho điều này. Đệ tử hỏi thầy, làm thế nào để con được giải thoát? Minh sư đáp, hãy tìm cho ra ai đã trói buộc con. Sau một tuần lễ, đệ tử đó trở lại và nói, dạ, không ai trói buộc con hết. Vậy tại sao con mong được giải thoát? Vị thầy hỏi lại. Ngay lúc đó, đệ tử được giác ngộ và lập tức anh ta cảm thấy tự do. Một điểm nữa là không đồng hóa mình với cảm nghĩ tiêu cực. Mọi sự đều sẽ qua đi như nước thủy triều lên xuống thôi. Điều quan trọng và cần thiết chính là tự do, là yêu thương. Nhưng thực tế, vẫn bao người vẫn khao khát và cần được tôn vinh, hoan hô, cần người ta theo mình, ủng hộ mình, vân vân. Hãy tỉnh thức, coi chừng chúng ta tự đưa mình vào làm nô lệ cho những điều ấy. Chúng ta có thể sống hạnh phúc, an vui mà không cần chúng. Trở về với kinh nghiệm bản thân cho thấy, nhiều khi chúng ta bị lụy bởi một số người, số việc hay biến cố. Nhưng rồi bình tĩnh, ngẫm nghĩ suy tư, chất vấn bản thân và tìm lý giải, có nghĩa là tìm cho ra cái nguyên nhân đã làm cho mình lụy như vậy. Khi biết, ý thức được nó rồi, chúng ta sẽ thấy những khó khăn tự động rơi rụng dần và sự an bình sẽ trở lại. Trong khi ý thức sự ràng buộc, chúng ta cố gắng cắt đứt cho được những gì đang làm mình vương mắc, phá tan ngục tù mà chính mình đã tạo ra. Và tiếp theo là làm sao để thay đổi chính mình. Thường thì chúng ta hay chờ đợi người khác thay đổi và nghĩ rằng đời sẽ khá hơn khi người khác như vợ, chồng, con, em, vân vân, người khác hoặc hoàn cảnh thay đổi. Có phải thực tế sẽ xảy ra như thế không? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Andrew Matthews đã nói rất nhiều về chủ đề này. Chính mình là người cần thay đổi trước tiên. Điều này cần sự tỉnh thức, và khi tỉnh thức, chúng ta sẽ biết rằng thực tại bên ngoài chẳng có vấn đề gì quan trọng cả, mà vấn đề đang ở nơi chính bản thân chúng ta. Vì thế, chúng ta cần ý thức rằng khi mình thay đổi, các sự khác cũng thay đổi. Về mặt giá trị, chúng ta cần ý thức và nhắc nhở mình luôn là giá trị của chúng ta không phải ở chỗ chúng ta làm gì, nhưng là nơi chính bản thân, nơi bản chất con người của mình. Giá trị của chúng ta ở chỗ chúng ta là gì. Vì thế, làm điều này, điều nọ trong đời mình chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng chính là chúng ta có làm mình hay không, là người như thế nào, có tự do, có siêu thoát, có sống trong bình an và hòa mình với vũ trụ, với cỏ cây muôn thú, với thế giới con người và sự vật quanh chúng ta không? Chúng ta cần ý thức rằng, khi người ta tìm giá trị mình trong cái làm gì, người ta sẽ tranh đua, sẽ chèn ép nhau, sẽ làm việc cách căng thẳng, chỉ nghĩ đến những gì mình sẽ đạt được, mà quên sống, quên thưởng thức cuộc sống và những gì quanh ta, và thích thú trong những gì mình đang làm, đang có, đang trải qua. Khi người ta làm điều gì mà không phải chú ý quá về kết quả, hay để được cái gì, mình làm vì thấy cần, thấy thích và thấy có ích, đơn giản có thế thôi. Khi ấy, người ta sẽ làm điều ấy với tự do, thoải mái và có sự sống hiện diện trong đó. Và khi đó, chúng ta không bị điều gì chi phối, lèo lái, nên sẽ phát triển hài hòa, sẽ sống theo như cách mình cho là đúng, sẽ sáng tạo và hứng khởi. Khi chúng ta không tìm danh vọng, phú quý, ảnh hưởng, quyền uy hoặc chiếm hữu, chúng ta tự do. Ý thức sẽ giữ vai trò hướng dẫn chúng ta làm nhiều điều, làm trong bình an, trong thế chủ động, hay nói cách khác, ý thức giúp giải thoát chúng ta. Chính cái tôi chưa được siêu thoát làm cho tôi sợ bị xúc phạm, sợ bị hất hủi, sợ bị mất mát, thua thiệt, sợ bị tổn thương, vân vân, nên cần che chắn, tránh né, phòng vệ. Càng thoát ra khỏi sự bảo vệ và gìn giữ cái tôi, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tự do, sẽ gặp ngay chính bản thân, không bị tha hóa. Nói tóm lại, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Biết chính là ý thức.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Sự khôn ngoan và ký ức các biến cố cứu độ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã biết, nếu luật lệ Mô-xê là nguồn gốc sự khôn ngoan, hay còn hơn thế nữa là chính sự khôn ngoan, thì khi đó người khôn ngoan là người đọc, suy gẫm và thăm dò các sách thánh, tức sách Torah, để rút tỉa ra các giáo huấn cuộc sống. Đây đã là điều được nói đến trong sách Đệ Nhị Luật liên quan tới các thánh chỉ và luật lệ mà ông Mô-xê đã dạy cho toàn dân Israel. Ông khuyến khích dân thi hành các điều luật đó vì ông nói, các ngươi phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó các ngươi sẽ được các dân khác coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả các thánh chỉ đó, họ sẽ nói, chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là dân khôn ngoan và thông minh. Xác tín được điều ấy, ông Giê-xu, con ông Si-ra, mới sáng tác sách huấn ca, cũng gọi là sách Si-ra-xít hay Bên Si-ra, để cho biết về nền giáo dục và sự khôn ngoan mà ông rút tỉa được từ việc kiên trì đọc thánh kinh, bao gồm luật lệ, các ngôn sứ và các sách khác của cha ông. Mục đích là để cho những người yêu chuộng sự hiểu biết ngày càng tiến triển và sống phù hợp hơn với lề luật. Thật ra Thánh Kinh định nghĩa việc ghi nhớ giữ gìn trong tim các can thiệp của Chúa để cứu thoát dân Israel trong mọi lúc và các giáo huấn phát xuất từ đó là tập tành khôn ngoan. Điển hình như Thánh Vịnh 107 kể ra nhiều việc diệu kỳ Gia-vê Thiên Chúa đã làm để che chở dân Israel trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Sau cùng, Thánh Vịnh lấy lại một đề tài của văn bản chương 14, câu 10 sách ngôn sứ Hosea để tuyên bố rằng khôn ngoan là kẻ ghi nhớ giữ gìn các biến cố ơn phúc đó, vì chúng giúp hiểu biết lòng lành của Thiên Chúa và tình yêu thương của người. Soạn giả sách huấn ca kể ra các bằng chứng của sự khôn ngoan ấy bằng cách gợi lại các ánh sáng và bóng tối trong lịch sử của các thế hệ cha ông của dân Israel, từ ông Hê-nốc cho tới thượng tế Si-mon. Ký ức đó về các thế hệ tiền nhân của Israel, dân được tuyển chọn, diễn tả sự khôn ngoan của con tim mà ông Ben-Si-ra đã muốn cô đọng lại trong sách của mình, để cho nó tuôn đổ như mưa rơi xuống các thế hệ đến sau. Và phúc cho kẻ theo gương ông, suy niệm các điều ấy bằng cách ghi nhớ giữ gìn chúng trong tim thì sẽ trở nên khôn ngoan. Bà Juditha được giới thiệu như là mẫu gương thành công của tinh thần tu đức này. Khi tướng Holofernes bao vây thành Betulia, dưới lãnh đạo và dân chúng trong thành mất hết nhuệ khí, bà đã khích lệ mọi người nhớ lại các thử thách Giave Thiên Chúa đã làm đối với tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Ông Osia nói với bà, tất cả những điều bà nói là do thiện tâm mà ra, không ai cưỡng được lời bà, vì không phải hôm nay bà mới tỏ rõ tài khôn ngoan, nhưng ngay từ thời bà còn niên thiếu, toàn dân đã biết đến sự cẩn trọng của bà, cũng như bản chất con tin tuyệt hảo của bà. Đó cũng là trường hợp của vị ký lục vì nghề nghiệp luôn tiếp xúc với sách thánh, nên suy niệm luật lệ của đấng tối cao, nghiên cứu sự khôn ngoan của tất cả các bậc tiền nhân xưa kia và học hỏi giáo huấn của các ngôn sứ, nên sẽ được đầy tràn thần khí khôn ngoan và tuôn ra các lời khôn ngoan như mưa rơi. Ký ức mà dân Israel khôn ngoan phải ngẫm xem bao gồm toàn lịch sử của họ, các thế hệ qua rồi, các thời xa xưa cũ, quá khứ ngay từ thuở ban đầu, từ ngày Thiên Chúa tạo dựng ra con người trên trái đất này. Ông Mô-xê đã dặn dò dân Do Thái như sau, các ngươi hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình, đừng quên những điều mắt đã thấy và suốt đời đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng các ngươi. Trái lại, hãy dạy cho con cháu các ngươi biết. Các ngươi cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước các ngươi, từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất. Cứ hỏi từ chân trời này đến chân trời kia, có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có ai đã nghe giống như vậy chăng? Hãy ý tứ đừng quên giao ước mà Giave Thiên Chúa của các ngươi ký kết với các ngươi. Từ các điều tổng quát, các văn bản đề cập đến các điều chi tiết hơn. Dân Do Thái phải giữ gìn trong tim giao ước Giave Thiên Chúa đã ký kết với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Các lộ trình di chuyển của các vị, lịch sử của ông Giuse, kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, cuộc giải phóng, cuộc xuất hành vĩ đại lần thứ nhất khỏi Ai Cập với tất cả điểm thiêng dấu lạ, các biến cố Giave Thiên Chúa tỏ hiện tại núi Sinai, lộ trình từ Ai Cập tiến về Palestina cho tới ngày David được chọn làm vua, 40 năm lang thang trong sa mạc, các biến cố Giave Thiên Chúa ban cho dân Do Thái, chim cút, bánh manna, nước uống, cuộc nổi loạn tại Ben Peor, sự chở che của Giave đối với dân người trong chuyện Balak vua Moab thuê ngôn sứ Balaam chúc giữ cho người Do Thái, nhưng ông lại chúc lành cho họ, và những biến cố xảy ra từ Sittim cho tới Gan-gala, việc định cư trong đất Palestina, các tội lỗi mà dân Do Thái đã phạm từ ngày rời đất Ai Cập cho tới ngày vào đất hứa, các tội phản bội Giave chạy theo các thần ngoại giáo khiến cho họ phải sống kiếp lưu đày bên Babylonia. Mỗi ký ức đều có mục đích thời sự hóa. Nó không phải chỉ là một kỷ niệm xa xôi trừu tượng, mà đúng hơn là việc đọc lại lịch sử để sống hiện tại một cách đúng đắn hơn. Vì khi đọc lại lịch sử và suy tư về các giai đoạn đã xảy ra trong quá khứ, dân Do Thái khám phá ra các giáo huấn mới mẻ, cần thiết, đáp ứng các nhu cầu hiện tại của họ. Tất cả đều nảy sinh từ xác tín này, đó là trong quá khứ, Giave Thiên Chúa đã hoạt động làm sao đối với dân riêng người tuyển chọn, thì trong hiện tại và trong tương lai, người cũng sẽ lặp lại các việc diệu kỳ ấy cho họ như vậy, vì tình yêu thương của Thiên Chúa bền vững, không lay chuyển. Triết gia Phi Long đã có lý khi viết vào khoảng năm 45 sau Công Nguyên như sau, lòng tin nơi tương lai bắt nguồn từ những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thật vậy, việc tưởng niệm các biến cố cứu độ khiến cho dân Do Thái hiểu biết hơn ai là Thiên Chúa của họ, và vì thế họ trở lại với các giáo huấn của người. Chẳng hạn như biến cố dân Do Thái nổi loạn, từ chối, không muốn vào đất hứa, mà lại sợ hãi muốn ném đá ông Mô-xê, rồi chọn một thủ lãnh khác hướng dẫn họ trở về kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, đã khiến cho dân Do Thái phải lang thang trong sa mạc Sinai ròng rã 40 năm trời. Trong thời gian dài đó, dân Do Thái có thể nhận ra sự sửa dạy của Thiên Chúa như một người cha sửa dạy con cái ngỗ nghịch, và do đó cần phải biết bắt chước lòng thương xót của Chúa trong cung cách sống thường ngày. Thật thế, cũng giống như Gia-vê Thiên Chúa xót thương họ, nên đã chuộc họ khỏi ách nô lệ của Pharaoh Ai Cập. Dân Israel cũng phải biết xót thương người nô lệ, kẻ kiều cư, người quá bụa và trẻ mồ côi. Ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo của người quá bụa làm đồ cầm. Ngươi hãy nhớ mình đã làm nô lệ bên Ai Cập, và Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đã giải thoát ngươi ra khỏi đó. Cả việc nhắc nhớ lại biết bao nhiêu bất trung với Chúa cũng có thể làm sống dậy lòng tin của họ nơi các ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho họ, vì Thiên Chúa đã yêu thương họ trước, vì ân sủng nhưng không, chứ không do công lao của họ. Không phải vì họ công chính mà Gia-vê Thiên Chúa đã ban đất hứa cho họ, nhưng chỉ vì Gia-vê Thiên Chúa là đấng tín trung và từ bi nhân thứ, nên cho dù Israel có lối sống xấu xa tội lỗi đốn mạt, liên tục phản bội, hết đời cha đến đời con sang đời cháu, Thiên Chúa vẫn duy trì lời hứa cứu độ. Như thế, Israel trở thành dân tộc của sự lắng nghe và nhớ lại, là dân được tuyển chọn và cứu rỗi. Israel có nhiệm vụ giữ gìn trong tin các biến cố cứu độ, lắng nghe và tuân giữ các giới răn, các luật lệ và huấn lệnh mà Thiên Chúa đã ban cho họ bằng cách tự mặc khải qua các sự kiện này. Đó là vấn đề sinh tử đối với dân Israel, và sự khôn ngoan của họ là ở chỗ có biết hồi tưởng các biến cố cứu độ, lắng nghe và tuân giữ luật lệ của Thiên Chúa hay không.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa đã cho con một gia đình, Chúa đã cho con một mái ấm nơi ươm chồng thương mến, kết trái đơm bông một tình yêu. Gia đình là bến bờ yêu thương, dệt khúc nhạc du dương, dệt những ân tình trong tình yêu Chúa. Gia đình là bến bờ yêu thương, là tiếng mẹ ru dẫn ngủ con thơ những khi đêm về giấc mơ yên bình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lắng nghe câu chuyện của hai vợ chồng ông Giuse Nguyễn Đình Chi và bà Maria Nguyễn Thị Kim Liên mà cứ ngỡ như đang nghe chuyện cổ tích giữa đời thường. Bởi lẽ không thể tưởng tượng được hai con người rất bình dị, đơn sơ này lại có thể làm được những việc không ai dám làm. Đó là cưu mang và nuôi dưỡng 15 đứa trẻ khôn lớn, tự tay chôn cất và xây dựng mộ cho hơn 11.000 hài nhi xấu số trong suốt 17 năm qua. Với mạng lưới phá thai dày đặc tại các bệnh viện do nhà nước quản lý và cả tại các phòng khám tư, các địa chỉ phá thai lậu trong cả nước, người ta thống kê được cứ có một em bé chào đời trên thế gian này thì cũng có một sinh linh tội nghiệp bị tước quyền sống. Điều đáng thương tâm là sau khi bị giết ngay trong bụng mẹ hay bị phá nát hình hài bằng các thủ thuật gấp thai, xác các bé khi thì bị vứt trong thùng rác, khi thì thả trôi sông, khi thì bị chó mèo tha chạy ngoài đường như một loại rác rưởi. Vì muốn những vì sao nhỏ xấu số này có một nơi yên nghỉ, ông bà Chi âm thầm đến các bệnh viện lượm các thai nhi bị phá bỏ mang về nhà tẩm liệm rồi chôn cất tại núi Hòn Thơm. Sau này hai ông bà tự bỏ tiền mua đất xây dựng thành nghĩa trang hoa hồng. Mẹ Chân Phúc T. Teresa thành Calcutta đã nói, trong một vụ phá thai có hai chủ thể chết yểu, đó là đứa trẻ chưa sinh và lương tâm người mẹ. Thiết tưởng cũng còn có thêm cái chết thứ ba, đó là sự liêm chính y khoa của người y sĩ khuyến cáo hay thi hành việc phá thai ấy. Và vì muốn góp phần ngăn chặn cái chết trong lương tâm của người mẹ, ngăn chặn cái chết trong sự liêm chính của các bác sĩ thi hành việc phá thai, và trên hết là ngăn chặn việc cướp đi quyền sống của một đứa trẻ, ông bà Chi Liên đã tìm đến tư vấn khuyên nhủ các cô gái đã mang thai lầm lỡ, mang thai trong hoàn cảnh éo le, và nhận họ đem về nhà riêng của ông bà, rồi nuôi cho đến ngày các cô sinh nở. Sau đó, các cô để con lại cho ông bà Liên Chi chăm sóc và có thể quay lại nhận con bất cứ lúc nào. Các cháu mới sinh được ông bà Chi Liên chăm sóc sau 3 ngày thì giao lại cho các sơ mái ấm nhân ái dòng Mến Thánh Giá Nha Trang tiếp tục nuôi dưỡng. Có lẽ một trong những điều mà người đàn ông cảm thấy khó làm đó là đưa vợ đi sanh. Thế mà ông Chi đã đưa gần 100 phụ nữ đến bệnh viện sanh con. Khi đau bụng, họ cứ túm lấy ông mà kêu khóc. Ngặt nỗi đa số họ là những cô gái trẻ, nên không ít lần ông Chi cũng nhận được những ánh mắt ái ngại khi thấy ông đã già mà còn đưa vợ trẻ đi sanh con. Khi được hỏi vui rằng, thông thường khi người đàn ông kêu mang người đàn bà trong những hoàn cảnh như thế, họ hay nảy sinh tình cảm, thế thì ông không sợ bà Liên ghen hay sao? Ông Chi cười xòa đáp, bà Liên hiểu tôi và không bao giờ ghen. Tuy nhiên, nếu đưa một người đi đẻ, chắc tôi cũng phải lòng. Tôi cũng đâu phải thần thánh gì, nhưng đằng này vì đưa cả trăm người, nên tôi cũng không biết thương ai bỏ ai cả. Tính từ ngày có mái ấm thiện tâm đến nay, ông bà Liên Chi đã nhận nuôi 86 em. Hiện còn 13 em không có cha mẹ vẫn được ông bà Chi chăm sóc. Vì có nghề tay trái nên tự tay bà Liên chăm sóc các em mỗi khi trái gió trở trời. Hàng năm các em được đi du lịch cùng ông ngoại, bà ngoại là cách gọi thân thương của các em dành cho ông bà Liên Chi. Mặc dù có người mẹ tật nguyền đi tha phương cầu thực và chết tại Campuchia, thế nhưng khi được hỏi về ước mơ của mình, hai anh em sanh đôi năm nay đã được 15 tuổi, học lớp 9 ở tại mái ấm thiện tâm đã trả lời, con muốn đi tu và con muốn làm bác sĩ. Có câu thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Để có thể kiên trì làm một việc mà không phải ai cũng dám làm trong suốt hơn 17 năm qua, rõ ràng còn phải có sự sẵn sàng và quảng đại cao độ của hai vợ chồng đối với nhau. Chắc chắn họ đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng họ đã biết thông cảm với nhau, khoan dung với nhau, tha thứ cho nhau, hòa giải với nhau để cùng nhau biến gia đình có hơn 15 đứa trẻ thành một trường dạy về nhân bản đầy đủ và phong phú nhất cho chúng vào đời. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho cuộc đời của những đứa trẻ trong mái ấm thiện tâm, đặc biệt là cho ước nguyện của hai anh em sanh đôi mồ côi. Xin Chúa trả công vô cùng cho ông bà Liên Chi, những người đã nhiệt tình đáp trả ơn gọi đặc biệt của Chúa trong bậc sống hôn nhân của mình. Amen.
Chúa đã cho con một gia đình, Chúa muốn thân con thành men muối, muối ướp cho hương đời tươi mới, muối ướp không bao giờ nhạt phai. Gia đình là bến bờ yêu thương, dệt khúc nhạc du dương, dệt những ân tình trong tình yêu Chúa. Gia đình là bến bờ yêu thương, là tiếng mẹ ru rất ngủ con thơ, những khi đêm về giấc mơ yên bình. Gia đình là bến bờ yêu thương, đêm khúc nhạc du dương, dệt những ân tình trong tình yêu Chúa. Là bến bờ yêu thương, là tiếng mẹ ru rất ngủ con thơ, những khi đêm về giấc mơ yên bình. Là tiếng mẹ ru rất ngủ con thơ, những khi đêm về giấc mơ yên bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.